nói xấu lãnh đạo tổ quốc, không trốn thuế, không phạm pháp luật. Báo cáo thiền tài đồng tử tham học, thư giảng lão hòa thượng Tịnh Không, địa điểm Hội Phúc Lợi Phật Đà Hồng Kông, địa năng, thời gian tháng 8 năm 2000. Xin mời mở giảng nghĩa. Tờ thứ hai bắt đầu xem từ hàng sau cùng, thứ bảy: ư đại chúng trung, quảng hiện thần biến, tác sư tự hống, độ thoát chúng sanh, xưng tán thọ pháp. Đó là cái đoạn sau cùng. Hàm nghĩa trong cái đoạn này rất sâu, rất rộng. Đại chúng ở đây là chỉ hư không pháp giới tất cả chúng sanh. Cho nên cảnh giới này rất là rộng lớn, không chỉ là cái địa cầu này của chúng ta, hiện tại gọi là ngay trong thái hư không vô số tinh cầu, ngay trong những tinh cầu này có rất nhiều đều có chúng sanh cư ngụ ở ngay trong đó. Tuy là khoa học gia của thế gian này chúng ta đã lên được mặt trăng rồi, thăm dò thái dương hệ, chính tinh cầu lớn, phát hiện chỉ có trên địa cầu có sinh vật cao đẳng, dường như các tinh cầu khác vẫn chưa phát hiện. Đây là mắt thịt chúng ta thấy được. Nếu như thiên nhãn thấy được, vậy thì không như nhau. Đây là hiện tại chúng ta gọi là không gian duy thứ khác nhau. Cái đạo lý này chúng ta có thể tin, không chỉ là ở quá khứ, chính là ở hiện tại. Có rất nhiều sự việc chúng ta xem thấy, báo cáo trong tin tức, khoa học gia không cách gì giải thích được. Chúng ta đã từng tiếp xúc qua những nhân viên nghề ảnh, họ chụp lấy hình ảnh, thường hay gặp được cảnh giới không thể nghĩ bàn. Chính là người thông thường nói gặp một số quỷ thần, không phải một người gặp được, rất nhiều người cùng nhau gặp được. Có rất nhiều sự việc là hiện đại, ở Trung Quốc, ở nước ngoài, chúng ta nghe được từng giờ. Phật nói với chúng ta, địa cầu của chúng ta là người cùng ở chung với quỷ. Con người chúng ta ở trên cái địa cầu này, quỷ cũng ở chung trên cái địa cầu này. Người không thấy quỷ, quỷ cũng không thấy người. Sống ở hai không gian khác nhau, cũng giống như trên một màn hình TV vậy. Kinh đài không như nhau, hình ảnh đều là xuất hiện trên một màn hình này, chỉ là kinh đài không như nhau. Cho nên chúng ta không nên đoán mò. Trong mặt trăng không có người, trong thái dương không có người. Nhiệt độ của mặt trời quá cao, có lẽ loài sinh vật đó không có nhiệt độ cao đến như vậy thì họ không thể sinh tồn. Nếu họ đến địa cầu của chúng ta, họ cũng sẽ lạnh mà chết. Cái đạo lý này chúng ta có thể lý giải. Chúng ta xem thấy nhiệt đới, thực vật ở nơi đó, loại sinh vật này nếu mang nó dời đến hàn đới, nó không thể sinh tồn. Động vật, thực vật của hàn đới đem nó đưa đến nhiệt đới thì nó cũng không thể sinh tồn. Cho nên do đây có thể biết, mỗi một tinh cầu hoàn cảnh đời sống không như nhau, nhất định phải thích hợp với sinh vật của hoàn cảnh họ. Hơn nữa, mắt thường chúng ta không thể thấy được, không thể nào trên một tinh cầu mà không có sinh vật. Vậy thì chỗ này trên lý luận Phật Pháp nói không thông. Đạo lý của Phật Pháp, cái tinh cầu này thuộc về y báo, chính là hoàn cảnh đời sống. Y báo từ nơi đâu mà đến? Y báo nhất định từ chánh báo biến hiện ra. Hay nói cách khác, trước có chánh báo thì sau đó mới có y báo. Không thể nào nói là có chánh báo mà không có y báo chứ. Vậy thì trên lý luận nói không thông. Cho nên từ lý luận trong kinh điển Phật để quan sát, tất cả tinh cầu đều có sinh vật khác nhau sinh sống ở trong đó. Nếu như chúng ta một hôm nào công phu tu hành đến nơi, việc này thông thường nói, thiên nhãn của bạn thông rồi, được thiên nhĩ thông rồi, thế là tình hình trong tinh cầu khác, vậy cách nhìn của bạn cùng cách nhìn thông thường của phàm phu chúng ta không như nhau. Phàm phu không nhìn thấy, bạn đều có thể nhìn thấy. Vậy thì đây nói là thái dương hệ này chúng ta cùng hệ ngân hà. Trên thực tế, thái dương hệ cùng hệ ngân hà vẫn là một tiểu thế giới không lớn. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, đây là một vị đại đức của Tịnh Tông, cũng là đại đức của Mật Tông. Tu học của cả đời lão cư sĩ có thể nói là tịnh mật song tu. Tuy là tịnh mật song tu, ông đặc biệt nghiêng nặng về tịnh độ. Cuối đời gần như ông chuyên niệm Phật hiệu, một ngày niệm mấy vạn tiếng. Giảng sanh cũng thị hiện tướng lạ hy hữu. Những việc này đều là thuộc về chân tướng sự thật. Hoàng lão cư sĩ nói, khoa học gia hiện đại phát hiện ra hệ ngân hà, trên thực tế chính là trong Phật kinh đã nói là một đơn vị thế giới. Vậy chúng ta biết được 1000 đơn vị thế giới tạo thành một tinh hệ này, đó gọi là tiểu thiên thế giới. 1000 tiểu thiên thế giới tạo thành gọi là một trung thiên thế giới. 1000 cái trung thiên thế giới tạo thành một đại tinh hệ, đó gọi là đại thiên thế giới. Vậy thì một cái đại thiên thế giới, nếu chiếu theo cách nói của Hoàng lão cư sĩ, 10 vạn ức cái hệ ngân hà, khu giáo hóa của một vị Phật, bạn liền biết được Thích Ca Mâu Ni Phật ở trên cái địa cầu này của chúng ta thị hiện diệt độ. Ở trên các tinh cầu khác chưa chắc diệt độ, có thể Ngài đang ở nơi đó giảng kinh nói pháp, giáo hóa chúng sanh. Phật có năng lực phân thân vô lượng vô biên. Hôm qua chúng ta đã giảng qua, không chỉ có thể phân thân, Phật còn có thể biến ra các loại sắc tướng khác nhau. Không phải chỉ có một hình tướng, vô lượng vô biên hình tướng. Chính là trên Kinh Lăng Nghiêm đã nói, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Trong tâm của chúng sanh nghĩ Phật là thế nào thì Phật hiện ra như thế đó. Cho nên Phật không có hình tướng nhất định. Phật nói pháp cũng không có cách nói nhất định. Thế Tôn Ngài luôn là hằng thuận chúng sanh. Ở trong hằng thuận chúng sanh, giáo hóa chúng sanh, đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Đó là mục đích giáo hóa chúng sanh của Ngài. Đây chính là ư đại chúng trung quảng hiện thần biến. Cái ý này hôm qua chúng ta cũng đã giảng qua rất nhiều, các vị luôn phải hiểu rõ. Do đó chúng ta đối với tất cả pháp phải giống như Phật Bồ Tát, dùng tâm thanh tịnh để quan sát, dùng tâm bình đẳng để đối đãi. Từ trong tâm thanh tịnh lưu lộ ra chân thành từ bi của chúng ta. Chân thành từ bi là lưu lộ của tánh đức, vậy mới tương ưng với giáo huấn của Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát trụ thế đều là vì độ thoát chúng sanh. Nếu chúng sanh muốn học Phật Bồ Tát, làm theo Phật Bồ Tát, không thể không độ thoát chúng sanh. Nếu như chúng ta không có cái tâm độ thoát chúng sanh, không có cái nguyện độ thoát chúng sanh, không có hành vi độ thoát chúng sanh, chúng ta không tương ưng với Phật Pháp. Trong Phật Pháp đã nói thành tựu thù thắng, công đức lợi ích thù thắng, chúng ta sẽ không có được. Do đó học Phật phải học như thế nào, chúng ta cần phải nên biết. Vậy thì thông thường người học Phật hiện đại chướng ngại quá nhiều, chướng ngại trùng trùng. Những chướng ngại này từ nơi đâu mà có? Người xưa có một câu nói, đều là do cái lỗi không đọc sách. Phật lưu lại nhiều sách giáo khoa đến như vậy, chúng ta có nỗ lực đọc qua hay không? Không hề có. Kinh biết đọc, kinh biết học thuộc, việc đó không thể tính. Bạn xem thấy các bạn nhỏ hiện tại 3-4 tuổi ở Đài Loan, ở Singapore, bảo chúng đọc kinh, chúng có thể học thuộc lòng, đọc thuộc từng câu từng chữ, học thuộc lâu lâu. Bạn hỏi chúng ý nghĩa là gì? Chúng không hề hiểu, chúng chỉ biết đọc, chỉ biết học thuộc. Chúng ta học Phật, ngày ngày đọc kinh, niệm kinh, kinh điển cũng có thể học thuộc, không hề biết ý nghĩa. Vậy thì chẳng phải giống y như các bạn nhỏ 3-4 tuổi hay sao? Làm sao có thể đem giáo huấn của Phật Đà biến thành tư tưởng của chúng ta, biến thành hành vi đời sống của chúng ta? Việc này làm không được, việc này không làm được thì không gọi là học Phật. Học Phật thì phải học giống y như Phật vậy, vậy mới có thành tựu. Học Phật mới có thể làm Phật, không học Phật, niệm Phật thì làm sao có thể làm Phật chứ? Phải học Phật mới có thể làm Phật. Niệm Phật không không đủ. Người xưa nói được rất thấu triệt, miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công. Cho nên Đại Đức xưa thường nói, người niệm Phật rất nhiều, người giảng sanh rất ít. Từ trước, thầy của tôi là cư sĩ Lý Bình Nam thường hay nhắc nhở chúng tôi, một vạn người niệm Phật có thể giảng sanh chẳng qua 2-3 người mà thôi. 2-3 phần vạn, ngay trong 3-5 ngàn người niệm Phật mới có một người giảng sanh. Không phải mỗi mỗi người niệm Phật đều giảng sanh. Do nguyên nhân gì vậy? Chính là nói miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn. Họ không có học Phật, họ chỉ biết niệm, họ không biết học. Vì thì người giảng sanh nhất định là người học Phật. Học bằng cách nào vậy? Ở ngay trong kinh điển. Đạo lý đã nói, chúng ta có hiểu được hay không? Trong kinh điển dạy bảo chúng ta nguyên tắc của đời sống, nguyên tắc của công việc, nguyên tắc đối nhân xử thế tiếp vật, chúng ta có làm theo hay không? Chúng ta không tùy thuận giáo huấn của Phật Đà, vẫn là tùy thuận phiền não tập khí của chính mình, vậy thì không thể giải quyết. Tùy thuận phiền não tập khí chính mình, quả báo là ở 6 cõi luân hồi. Nhất định phải tùy thuận giáo huấn của Phật Bồ Tát. Vậy thì giáo huấn của Phật Bồ Tát có giáo học cơ bản. Cho dù bạn học một tôn phái nào, Hiện tông cũng tốt, Mật tông cũng tốt, tông môn giáo hạ, thậm chí đến tất cả tôn giáo trên thế giới, tôi xem thấy rất nhiều kinh điển tôn giáo khác đều giống nhau. Cơ bản giáo học là gì vậy? Pháp 10 thiện. Đây là pháp căn bản. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không hai lưỡi, không ác khẩu, không thêu dệt, không tham, không sân, không si. Tất cả kinh điển tôn giáo thế gian đều giảng. 10 điều này chúng ta đã làm được hay chưa? Nếu không làm được 10 điều này, ngày ngày niệm Phật không thể giảng sanh. Tâm của bạn không thanh tịnh, tâm của bạn không chân thành, làm gì người thân tâm ô nhiễm, tâm địa không thành thật, có thể đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc? Việc này không thể nào có được. Cho nên học Phật phải chú ý đến cái chữ học. Chân thật hiếu học, hoan hỷ học tập với Phật. Vậy thì bạn phải chân thật muốn học Phật. Kinh điển đương nhiên phải thuộc. Đọc thuộc giai đoạn thứ nhất không thể quên. Giai đoạn thứ nhất là đọc thuộc. Sau khi thuộc rồi, giai đoạn thứ hai là phải hiểu. Hiểu được rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo, giải phải thâm giải. Đây là Thế Tôn ở trong kinh điển thường hay dạy bảo chúng ta thâm giải nghĩa thú. Sau khi giải rồi, giai đoạn thứ ba phải thực tiễn. Thực tiễn cái gì? Phụng hành, y giáo phụng hành. Người chân thật tu hành, ngay trong các vị đồng tu phát tâm cầu thọ quy y. Ngày mai sau khi chúng ta giảng kinh xong sẽ làm nghi thức quy y cho mọi người. Thế nhưng bạn phải nên biết cái gì gọi là quy y. Quy là hồi quy, quay lại. Quay lại từ đâu? Từ quá khứ. Tập khí vọng tưởng của chúng ta quay đầu lại, không còn y theo vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta nữa. Sau khi quay đầu lại, cái quay đầu này lại gọi là quy. Sau đó nương vào, nương vào giáo huấn của Phật Đà. Phật dạy chúng ta làm thế nào thì chúng ta làm theo thế đó. Phật dạy chúng ta không được làm, chúng ta quyết định không làm. Vì thì bạn thật ngay từ chỗ nào quay đầu nương tựa cái gì? Chúng ta có sự nương tựa rồi. Trong truyền thụ Tam Quy giảng nói rất rõ ràng, rất tường tận. Chúng ta nương tựa Tam Bảo. Cái gì là Tam Bảo? Phải làm cho rõ ràng. Phật là giác mà không mê. Vì trước chúng ta đã ở trong mê hoặc điên đảo, hiện tại chúng ta phải nương chánh giác, không còn mê hoặc nữa. Đó gọi là quy y Phật. Quá khứ tư tưởng kiến giải, cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta sai lầm. Sai thì gọi là tà tri, tà kiến. Chúng ta từ ngay nơi đây quay đầu lại, từ ngày nay nương chánh tri, chánh giác. Đó gọi là quy y Pháp. Ngày trước tâm địa của chúng ta, tư tưởng tinh thần kiến giải của chúng ta bị rất nhiều tà tri tà kiến của xã hội ô nhiễm. Chúng ta từ trong tất cả ô nhiễm này quay đầu lại, nương vào tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là Tăng Bảo. Tán Thán Tăng thường nói sáu căn thanh tịnh không nhiễm một trần. Thế là quy y Tam Bảo, chúng ta liền biết được ý nghĩa chân thật của Tam Bảo là giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Đó là Phật Đà. Bạn vào cửa muốn học Phật, trước tiên truyền thụ cho bạn ba nguyên tắc tu hành. Nguyên tắc cơ bản. Vậy thì ba nguyên tắc này tu bằng cách nào? Xin nói với các vị, thập thiện nghiệp đạo chính là thực tiễn ba cái nguyên tắc này. Nếu chúng ta không nỗ lực tu mười việc thiện thì bạn không thể thực tiễn được Tam Quy. Tâm quy của bạn là giả, không phải là thật. Mười nghiệp thiện, ba điều phía trước: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, là thân thanh tịnh. Không vọng ngữ, không hai chiều, không ác khẩu, không thêu dệt, là khẩu nghiệp thanh tịnh. Không tham, không sân, không si, là ý nghiệp thanh tịnh. Ba nghiệp của bạn liền thanh tịnh. Ý nghiệp thanh tịnh thì chánh tri, chánh kiến, thì giác mà không mê. Sự việc này thì phải thật làm. Miệng nói không thì không được. Mở quyển kinh ra đọc kinh, dập đầu trước tượng Phật cũng không ích gì. Phải từ trong nội tâm mà hồi đầu, thay đổi, tự làm mới. Kinh luận mỗi câu, mỗi chữ đều chứa vô lượng nghĩa. Cho nên bạn không tâm nhập thì làm sao được chứ? Chúng ta xem thấy các Đại Bồ Tát từ sơ phát tâm mãi đến thành Phật. Một bộ kinh này vẫn niệm được rất là thú vị. Không biết mệt mỏi. Đây là đạo lý gì vậy? Không hề thấu hiểu nghĩa thú trong kinh. Nghĩa rộng của nó không có bờ mé, nghĩa sâu không cùng tận. Vì sao vậy? Đó là văn tự, ngôn ngữ từ trong tự tánh lưu xuất ra. Mỗi một bộ kinh đều như vậy. Cho nên Phật nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp, có thể thấy được giải quyết vấn đề ở thâm giải nghĩa thú, ở câu nói này. Buổi chiều hôm nay còn có người đến hỏi tôi, gọi điện đến nói với tôi, nói đến cục thế ở Trung Đông rất không an định, phần tử cực đoan Hồi giáo gây sự ở bên đó. Sự việc này có thể giải quyết hay không? Có thể mà. Làm thế nào để giải quyết? Giảng kinh Quran cho những tín đồ Hồi giáo đó, giảng tỉ mỉ, giảng sâu sắc, phần tử cực đoan liền hóa giải, sẽ không còn nữa. Tại vì sao vậy? Họ là tín đồ Hồi giáo. Hồi giáo gọi Thượng Đế, gọi Allah, đó là tiếng Ả Rập, gọi là Allah. Allah không hề dạy họ đi cực đoan, không hề dạy họ đi tham chiến, chiến tranh không hề có. Trong kinh Quran thực tế có nói đến thánh chiến. Thánh chiến là ý gì vậy? Người nước ngoài xâm lược quốc gia dân tộc của chúng ta, chúng ta ra sức chống lại, đó gọi là thánh chiến. Không phải bảo bạn đi gây phiền phức cho người khác. Nửa thế kỷ trước, người Nhật xâm chiếm Trung Quốc, Trung Quốc phát động 8 năm kháng chiến, đó là thánh chiến. Chúng ta là chống lại xâm lược, chứ không phải đi xâm lược người khác. Islam giáo có một câu nói, đây là tiếng Ả Rập, ý nghĩa là hòa bình. Mục đích tông chỉ của Hồi giáo đều là mong cầu hòa bình, làm gì có phát động chiến tranh. Chỉ cần đem kinh này giảng sâu, giảng rộng, tín đồ Hồi giáo tường tận rồi, quán kết thù hận trong tâm liền được hóa giải. Giải quyết phân tranh thế gian có phải không có đạo lý? Có đạo lý. Không có cái kết nào mà không giải được. Vấn đề nhất định phải hiểu được vấn đề từ do đâu phát sinh ra. Giống y như bác sĩ trị bệnh vậy, trước tiên phải tìm cho ra căn bệnh, sau đó mới tùy theo bệnh mà cho thuốc. Thuốc đến thì bệnh hết. Những việc này đều ở ngay trong câu quản hiện thần biến. Người xưa đã nói, cùng tắc biến, biến tắc thông. Thần biến là siêu diệt thường thức phàm phu chúng ta, trí tuệ chân thật, thần kỳ mạch trắc biến thông, mới có thể ứng phó. Vô số chúng sanh chính pháp giới, vậy thì phương pháp thần biến của Phật vô lượng vô biên. Trong vô lượng vô biên phương pháp có một nguyên tắc bất biến. Trên kinh Hoa Nghiêm thường nói, một tức là nhiều, nhiều tức là một, một và nhiều không hai. Nhiều là nói thần biến của nó, một là nói nguyên tắc của nó, nguyên lý nguyên tắc bất biến. Nguyên lý nguyên tắc là gì vậy? Độ thoát chúng sanh. phương tiện vô lượng vô biên đều là vì một sự việc này. Độ cái chữ này, nếu dùng lời hiện tại mà nói, là giúp đỡ, hiệp trợ chúng sanh thoát ra gì vậy? Thoát ly sáu cõi luân hồi, thoát ly khổ hải sanh tử, thoát ly mười pháp giới, thoát ly phiền não, thoát ly buồn lo khổ nạn. Chư Phật Bồ Tát giúp chúng ta thoát ly. Phương pháp tuy là nhiều, trong phương pháp cũng có một tổng nguyên tắc. Cái tổng nguyên tắc này là làm sư tử hống. Đó là thí dụ Thích Ca Mâu Ni Phật ở trên địa cầu của chúng ta giảng kinh, đối với chúng sanh trên địa cầu của chúng ta nói làm sư tử hống. Đến các thế giới khác thì không nhất định dùng câu nói này. Sư tử hống là gì? Nói pháp. Tại vì sao phải dùng ngôn ngữ để tuyên nói ở trên địa cầu này vậy? Bồ Tát Văn Thù trên Kinh Lăng Nghiêm: vì thế gian này chúng ta chọn ra pháp môn. Ngài nói rất hay: thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Đây là nói rõ chúng sanh của thế giới Ta Bà. Chúng ta đặc biệt là chúng sanh trên địa cầu, sáu căn, nhị căn nhạy bén nhất. Bạn cho họ xem, họ chưa chắc thấy được rõ ràng, nghe thì rất dễ dàng nghe được tường tận. Đặc biệt là thời đại hiện đại này. Thời đại hiện đại, mọi người đều thích xem truyền hình, nghe mà, xem nghe, rất rõ ràng. Bạn đưa cho họ xem một quyển sách, họ xem không được rõ ràng, họ cũng không có hứng thú. Dần dần e rằng quyển sách này sẽ bị đào thải do những truyền hình, đường truyền, vi tính, những thứ này. Những thứ này đã thay thế. Cái thời đại này đã đi đến bước này. Chân thật là thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Chư Phật Bồ Tát thì hiện ở thế gian này của chúng ta, giúp đỡ mọi người. Phương tiện quan trọng nhất chính là dùng ngôn ngữ diễn giảng, cùng ở chung với mọi người, làm nghiên cứu thảo luận, dùng phương thức tọa đàm, rất được hoan nghênh. Như cái giảng đường này của chúng ta chỉ là tôi giảng, mọi người nghe rồi không có thời gian phát vấn cùng tọa đàm. Tọa đàm thì có thể phát vấn, sau khi nghe xong, mọi người nghe rồi có cảm tưởng gì, có nghi vấn gì thì nêu ra, sẽ tỉ mỉ giải đáp. Dùng phương thức này rất được hoan nghênh. Ngay trong tưởng tượng của chúng ta, tương lai hoằng pháp lợi sanh, nhất định cũng dùng phương thức tọa đàm. Vì thì bình diện này so với trên giảng đài diễn giảng sinh động nhiều, hoạt bát hơn nhiều, cho nên rất được hoan nghênh. Đây là chúng ta xem thấy xu thế của thời đại. Thế nên hiện tại có một số người tán thán nói Phật giáo của chúng ta, Phật giáo cổ xưa này cũng có thể theo kịp thời đại. Họ rất bội phục. Kỳ thật khi chúng ta nghe rồi rất đau lòng, rất khó chịu. Tại vì sao vậy? Phật pháp vốn dĩ là chỉ đạo thời đại, giáo hóa chúng sanh mà, chỉ đạo thời đại mà. Hiện tại tuy là không thể chỉ đạo thời đại, theo sau cùng thời đại, theo kịp thời đại, bạn nói xem thành ra trò trống gì chứ? Cũng giống như đi đường vậy, Phật vốn dĩ dẫn đường, chúng ta mọi người cùng đi theo với Ngài, Ngài dẫn đường. Hiện tại thì Ngài rời hàng, rơi lại phía sau, đi ở phía sau, đây chẳng phải là chuyện đáng cười hay sao? Chúng ta đi theo Phật là không hề sai. Phật đi theo phàm phu thì sai hoàn toàn. Chúng ta xem thấy xu thế của thời đại, đó là chúng ta giảng kinh giảng được rất nhiều năm. 40 năm trước tôi đã nói qua, không thể cất chùa nữa, không thể cất đạo tràng nữa. Tại vì sao vậy? Thời đại đó đã qua rồi. Đạo tràng hiện tại là như thế nào? Truyền hình vệ tinh là đạo tràng. Chúng ta phải đem Phật Pháp dùng truyền hình, dùng đường truyền, truyền đến trong nhà của mỗi một người. Tôi thấy qua vài năm nữa, trong màn hình nhỏ của vi tính càng ngày càng tinh tế, có thể trong túi của mỗi người đều có một cái. Bất cứ lúc nào khi mở ra trên màn hình nhỏ liền có thể xem thấy được. Đem Phật Pháp đưa đến lòng bàn tay của bạn. Những chùa miếu âm đường này đều biến thành đồ xưa, di vật cổ, để cho người thế gian hoài niệm, cúng điếu, đến tham quan những sự tích này, sẽ biến thành ra như vậy. Cho nên chúng ta vào 30 năm trước, chúng ta bắt đầu sử dụng thu âm ghi hình, chúng ta xây dựng đạo tràng, không bảo làm tự viện am đường. Tôi xây dựng lần đầu ở Đài Bắc thư viện Phật giáo thị thính. Cái đạo tràng thứ hai xây ở Đài Bắc là Cơ Kim Hội Giáo Dục Phật Đà. Không dùng tên gọi tự viện am đường, chúng ta dùng phương pháp này, bởi vì nguồn lực có hạn, tùy duyên tùy phận, chúng ta chế tác bằng ghi hình, chế tác VCD, chế tác bằng ghi âm, lưu thông đến toàn thế giới. Nếu như chúng ta có nhiều hộ pháp, có sức mạnh to lớn, chúng ta quyết định phát triển đến đài truyền hình vệ tinh. Phật Pháp hưng suy then chốt ở chỗ nào vậy? Ở giảng kinh nói pháp. Buổi chiều hôm nay, ký giả báo đại công đến phỏng vấn tôi, hỏi tôi đối với khu vực Hồng Kông này mang rất nhiều lo lắng, đặc biệt là Phật Pháp của Hồng Kông. Tôi cũng nói qua với họ vấn đề này. Nếu như Phật Pháp muốn hưng, ngày ngày phải lên lớp dạy học. Chúng ta nói lên lớp, mọi người dễ hiểu, giảng kinh đó là tôn giáo. Bạn chưa chắc đến nghe, nhất là không phải Phật giáo đồ, ở đây là giảng kinh Phật, họ sẽ không đến nghe. Chúng ta đổi một danh từ, chúng ta lên lớp. Lên lớp không phải Phật giáo đồ cũng muốn đến nghe. Họ lên lớp gì vậy? Đích thực Phật giáo là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Vậy chúng ta làm thế nào làm người, làm thế nào làm việc, làm thế nào xử thế? Nó là giáo dục, là giáo học. Học rồi nó liền hữu dụng. Ngày ngày lên lớp, ngày ngày dạy học, thời gian lâu rồi, trong tự nhiên chuyển thành phong tục, vô hình được cảm hóa, sẽ đem rất nhiều cách nghĩ sai lầm, cách thấy sai lầm, cách nói sai lầm, cách làm sai lầm của chúng ta bất tri bất giác thay đổi lại. Mỗi ngày phải huân tập. Đương nhiên phương pháp tốt nhất truyền hình. Đài truyền hình Á Châu Hồng Kông, đài truyền hình Phụng Hoàng, nếu như có thể mỗi ngày ở trên truyền hình giảng 1 giờ đồng hồ, giảng 2 giờ đồng hồ, nửa năm, phong khí của Hồng Kông liền chuyển đổi. Đó gọi là đạo tràng. Chùa miếu cất được nhiều hơn, pháp sư nhiều hơn, không có giảng kinh, không có nói pháp. 100 năm, phong khí xã hội cũng sẽ không chuyển đổi. Phật pháp không chỉ là giáo dục đạo đức, giáo dục luân lý, trên thực tế là giáo dục đời sống. Chúng ta nghĩ đời sống có thể trải qua được tốt, lìa khổ được vui, cần phải tiếp nhận giáo dục của Phật Đà. Vậy thì do đây có thể biết việc cấp thiết nhất hiện tại là gì? Phải bồi dưỡng nhân tài, giảng kinh nói pháp, đây là quan trọng bậc nhất. Nơi nào muốn thỉnh pháp sư giảng kinh thì không có nhân tài giảng kinh. Chúng ta không thể không hiểu rõ cái đạo lý này. Nhân tài giảng kinh bồi dưỡng ra rồi, chúng ta lại lo lắng, lại bâng khuâng. Tại vì sao vậy? Các vị làm người tín đồ tại gia quá nhiệt tâm, cung kính cúng dường đối với pháp sư trẻ, việc này vốn dĩ là nên làm. Thế nhưng bạn phải tỉ mỉ quan sát, bạn vừa cung kính đối với họ, chính họ liền cho rằng được rồi, tâm ngạo mạn liền sanh khởi, cúng dường vừa phong phú, lòng tham liền khởi lên. Thế là vị pháp sư này rất nhanh đọa lạc. Vì sao đọa lạc vậy? Bị tín đồ hại. Một vị pháp sư tốt mới nổi vài năm liền bị tín đồ đưa đến địa ngục A Tỳ. Bạn nói xem có đáng thương hay không? Đều là sự thật. Chúng ta nghĩ lại, làm sao mà không đau lòng chứ? Các vị là một mạng hảo tâm hảo ý, không hề biết lợi hại, không biết được phải quấy. Đó là gì vậy? Nhà Phật gọi là ngu si đó mà. Hảo tâm làm sai việc rồi, trong và ngoài nước đều có. Vì sao bạn có thể làm như vậy? Nghe pháp quá ít. Nếu như bạn thường hay nghe kinh, thường hay nghiên giáo, bạn liền hiểu được. Bạn đối với pháp sư này tiếp mới đưa cũ, bạn phải cẩn trọng. Ta cúng dường họ, quyết định không thể để cho họ khởi lòng tham. ta cung kính họ, quyết định không thể để cho họ sanh tâm ngạo mạn. Cách làm này của bạn liền đúng. Cho nên Thế Tôn năm xưa ở đời, tiếp nhận sự cúng dường của người tại gia chỉ có 4 loại: ăn uống. Và lúc đó người xuất gia khất thực, tiếp nhận cúng dường ăn uống của bạn. Thuốc thang, khi bị bệnh tiếp nhận bạn cúng dường thuốc thang. Quần áo, khi quần áo bị rách tiếp nhận một bộ quần áo của bạn. Ngọa cụ. Ngoài 4 loại này ra không có những thứ khác. Hiện tại cúng dường cái gì? Phần nhiều là cúng dường tiền. Tiền càng nhiều càng tham. Khi không có tiền thì rất thanh cao, có đạo tâm. Tiền nhiều rồi thì xong, lập tức liền đọa lạc. Lời tôi nói đương nhiên không dễ nghe, tôi nói là lời thành thật. Người xuất gia vì sao đọa lạc? Bị người tại gia hại. Không thể nào không biết, không thể nào không cảnh giác. Thường phải ghi nhớ chư Phật, Bồ Tát, Tác Sư Tử Hống độ thoát chúng sanh. Cho dù chúng ta không có cái năng lực này, phải hiệp trợ, hiệp trợ chư Phật Bồ Tát để độ thoát chúng sanh. Không thể lùi bước, không thể sánh đôi với Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát muốn giúp đỡ người, đề bạt họ hướng lên trên, bạn lại kéo người này trở xuống. Bạn đối đầu với Phật Bồ Tát làm quan gia, còn tự cho rằng là thế nào, tôi là hộ pháp tốt. Đều là ngu si, đều là du tri. Cách thọ pháp này chúng ta chỉ giới thiệu đến đây. Mời xem đến đoạn lớn thứ 4: khiêm kỵ thôi thắng. Chủ này chúng ta phải lưu ý. Những người này đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện, thị hiện thân phận pháp thân Bồ Tát, không phải là người thông thường. Họ mỗi mỗi đều là khiêm tốn, không hề ngạo mạn, đều là tán thán người khác. Chính mình khiêm tốn tán dương người khác, việc này chúng ta phải nên học. Mời xem kinh văn: thiện nam tử, ngã duy đắc thử, ức niệm nhất thiết chư Phật, bình đẳng cảnh giới, vô ngại trí tuệ, phổ kiến pháp môn, vô lượng vô biên pháp môn. Bồ Tát Kiết Tường Vân nói, tôi chỉ chọn một pháp môn, một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Không phải ông học rất nhiều pháp môn, ông học một môn, đặc biệt là ở chỗ này, đó là 53 vị đồng tham. Đây là ở trong pháp giới nhất chân, không phải ở trong 10 pháp giới. Pháp thân đại sĩ trong pháp giới nhất chân vẫn là một môn thâm nhập, việc này không thể nghĩ bàn. Ngày trước chúng ta luôn cho rằng ở trong 6 cõi hoặc là ở trong 10 pháp giới một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Chúng ta nghe đến lời nói này còn phải gật đầu. Đến pháp giới nhất chân thì phải nên học rộng nghe nhiều, không còn chỉ một môn thâm nhập nữa. Bạn xem thấy thị hiện của họ vẫn cứ là một môn thâm nhập. Cái ý này quá sâu quá rộng, chúng ta nên suy xét nhiều hơn. Từ ngay chỗ này chúng ta thể hội được, từ sơ phát tâm đến Như Lai địa đều giữ lấy một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Trên Kinh Hoa Nghiêm, 53 vị thiện tri thức, 53 vị chư Phật Như Lai biểu diễn cho chúng ta xem. Chúng ta đọc rồi Hoa Nghiêm 40 quyển, nếu như ngay đến việc này cũng không thấy được rõ ràng, chúng ta liền biến thành người gỗ, không có cảm giác. Họ không phải biểu diễn một lần, biểu diễn 53 lần, chúng ta vẫn không giác ngộ. Biết được chư Đại Bồ Tát làm thế nào tu hành chứng quả, việc này chúng ta mới câu thông. Bí quyết hiểu được rồi, không còn nghi hoặc. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, chọn một cái, một môn thâm nhập, quyết không thay đổi, chúng ta mới có thể thành công. Cần dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ mail: Vọng Tây Cư Sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Phật tử Thiện Quang. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc.